Kính thưa chư tôn đức ban tổ chức giới đàn cùng chư tôn đức ban trị sự thịnh nội tỉnh Long An, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ khi biết được rằng đại giới đàn chánh tâm của tỉnh hội Phật giáo Long An tổ chức với sự tham dự của gần 1.500 vị giới tử, một giới đàn mà theo chúng tôi rất là thành công về rất nhiều phương diện. Trước nhất nó là giới đàn của tỉnh, nhưng số lượng giới tử tham dự rất là đông và cũng là một trong những giới đàn lớn nhất từ trước đến giờ. Thứ hai, và cũng là điều mà chúng tôi rất là ấn tượng, từ ngay con đường hẻm đi vào đến nơi tổ chức lễ khai mạc giới đàn, có rất nhiều biểu nữ ca tụng về đề sống phạm hạnh thanh cao giới đức của người xuất gia như là phương châm giúp cho chúng ta hành đạo một cách thành công ở hiện tại và tương lai. Điểm thứ ba nữa, đó là sau khi thọ giới tất cả đều được có cơ hội để học một số điều căn bản về giới pháp của Đức Phật và một số pháp thoại mang tính chất của sự khuyến tấn rất là cao. Ngày xưa tại Trung Hoa và một số nước ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa, các giới tử sau khi lãnh thọ giới pháp xong ở lại học giới từ 10 ngày cho đến 1 tháng. Thời gian học giới như vậy rất là cần thiết, là bởi vì người mới thọ giới giống như là một cái bầu đựng nước vừa được rửa sạch, và do đó tất cả những chất liệu và nước được đưa vào trong cái bầu này sẽ mang lại sự thanh hóa rất là lớn. Mảnh đất tâm của những người mới thọ giới rất là thanh tịnh, với nhiều lý tưởng, nguyện vọng và rất nhiều niềm thao thức được đặt để trong đó. Cho nên học giới sau khi lãnh thọ giới là một cách thức vun trồng các hạt giống của đời sống đạo đức và phạm hạnh. Rất tiếc là truyền thống này đã không còn được truyền thừa ở trong nước Việt Nam cũng như là nhiều nước Phật giáo trên thế giới. Và có thể nói đại giới đàn chánh tâm là một trong rất hiếm các giới đàn là tổ chức học giảng dạy về giới pháp sau khi thọ giới cho tất cả các vị giới tử. Chính vì vậy mà buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, đó là đề tài nói chuyện với người mới thọ giới. Sở dĩ chúng tôi gọi là người mới thọ giới mà chúng tôi không dùng những từ rất là quen thuộc ở trong chùa, đó là quý thầy và quý sư cô, là bởi vì hai khái niệm này là hai khái niệm rất là hay, nhưng mà cũng như là con dao hai lưỡi. Khi mình được người khác gọi bằng thầy, dĩ nhiên sẽ là một động lực làm cho mình tu như thế nào, làm đạo như thế nào để xứng đáng là một bậc thầy đúng nghĩa. Và thầy ở trong đạo Phật không phải là cái người giảng dạy thông thường, truyền trao kinh nghiệm và kiến thức cho thế hệ đi sau, mà là vị thầy tâm linh, người hướng dẫn con đường chuyển hóa cho những người khác. Do đó những khái niệm này là những khái niệm rất là cao, mặc dù rất là gần gũi. Do đó chúng ta nên sử dụng những khái niệm mà người mới thọ giới để thấy rằng mình là những con người đang có rất nhiều thao thức tiếp nhận cái mới, thao thức cho sự chuyển hóa, thao thức cho các Phật sự, thao thức cho sự nghiệp làm đạo về sau này. Động cơ thọ giới dĩ nhiên cũng rất là đa dạng, và do đó nói với người mới thọ giới cũng có rất nhiều cách thức để nói. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về 5 phương diện. Thứ nhất đó là động cơ, thứ hai đó là giá trị của sự thừa kế gia tài tâm linh mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Đây là hai phần rất là quan trọng. Và đến phần thứ ba thì chúng tôi sẽ trình bày về hai góc độ tu trí tuệ và tu từ bi, để trên cơ sở đó chúng ta thiết lập giá trị và tình huynh đệ ở trong chúng, và cuối cùng nhận diện được mặt mũi của hiện tượng đổ nghiệp và quá trình chuyển hóa nghiệp. Chí nguyện của người thọ giới thường được thiết lập vào những cái thời điểm mà người nó bắt đầu vào chùa học Phật, thế pháp xuất gia. Chúng tôi thường nói đùa một câu như thế này: cái ngày mà chúng ta cạo tóc để làm một vị sa di, tăng hay là ni, ngày đó được xem như là cái ngày đám hỏi. Còn ngày thọ giới được xem là ngày hôn thú. Có thể quý vị nghe cái từ này thấy nó rất là lạ và mang tính cách thế tục, phải không ạ? Trong thế gian, ngày đám cưới là cái ngày rất quan trọng trong cuộc đời của họ, và ngày đó để lại những ấn tượng rất là sâu đậm. Chính từ cái ấn tượng này làm cho họ có động cơ vượt qua những khó khăn và thử thách ở trong đời sống hôn nhân. Người xuất gia theo định nghĩa của Đức Phật là những người ngược đời, bởi vì mình đi ngược lại dòng thế tục. Đó là thay vì nữ lớn lên lấy chồng, nam lấy vợ, thì người tu sĩ Phật giáo hiểu được giá trị của sự độc thân, an lạc, thảnh thơi, không vướng bận, dành hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp chung, và do đó đã chặt đứt cái sự sống của đời sống hôn nhân đó. Nhưng mà chặt đứt như vậy không có nghĩa là chúng ta cắt đứt hết toàn bộ các liên hệ với thế gian, mà chúng ta vẫn làm đám cưới mới. Và nói theo kinh điển Pali đó là chúng ta lấy chánh pháp làm người bạn đời, chúng ta đính hôn với chánh pháp. Dĩ nhiên là trước khi đính hôn mình phải dò mặt ngó mũi xem tánh tình, giai đoạn làm quen, cái đó trong kinh điển nhà Phật gọi là trạch pháp, tức là quá trình lựa chọn pháp môn, con đường dấn thân, sự nghiệp chuyển hóa và quá trình độ sanh. Mình phải chọn cái khuynh hướng nào, pháp môn nào phù hợp với mình, giống như là đám hỏi với chánh pháp vậy đó. Còn hỏi giới là đám cưới, và dĩ nhiên vào hai thời điểm đám hỏi và đám cưới với chánh pháp, nếu như quý vị nào mà không có những cái rung cảm thật là mạnh, rung cảm đến độ là cái ấn tượng đó không bao giờ chúng ta quên được trong cuộc đời tu của mình, thì những người đó rất dễ dàng bị sa ngã hoặc là bỏ cuộc nửa chừng trên một quá trình tu rất nhiều cam go và thử thách. Rung động đó nó khác với rung động của một người tìm một người bạn tình, dẫn đến một người bạn đời, bởi vì ở đó đó chất liệu của tình cảm, ái luyến, cắt thủ đặt nền tảng. Trong khi đó cái rung động của con người thọ giới là một cái rung động mang một tâm huyết rất lớn, đó là mình tu như thế nào, tiếp nhận giới pháp ra làm sao để cho bản chất của con người mình được thanh tịnh hóa, và nhờ sự thanh tịnh của bản thân tác động ảnh hưởng đến những người đồng tu và mang lại chất liệu an lạc cho những người có duyên tiếp xúc qua con đường tu học của mình. Cho nên sự kết hôn với chánh pháp phải có phương pháp, bằng không thì chúng ta sẽ đến với đạo Phật gần như là bằng thói quen của truyền thống gia đình, là truyền thống những người bạn, hoặc là có thiện cảm rồi đi tu, hoặc là vì một lý do kinh tế hay là chán trường hoặc chán nản cuộc đời, thì tất cả những động cơ đó nó khó có thể tạo cho chúng ta một sự chấn động về đời sống nội tâm. Có rất nhiều người khi được hỏi thọ giới để làm gì, trả lời một cách rất đơn giản, là bởi vì các trường Phật học đang được mở ra. Mà theo nguyên tắc tuyển sinh của các trường phải thọ giới sa di mới được học trung cấp Phật học, phải thọ giới tỳ kheo thì mới được học các lớp học cao hơn. Và do đó chúng ta thọ giới chỉ vì mục đích là để được học Phật, chứ không có một chí nguyện nào lớn hơn nữa. Một số người khác thì nghĩ rằng là chùa cần có người để phụ giúp việc, mà với vai trò của những người tập sự tu sa di, sa di ni hay là thức so mana ni, chúng ta không đủ tư cách để tham dự vào các vấn đề quan trọng của chùa liên hệ đến phán đoán hay là phán quyết của tăng đoàn, mà kinh điển nhà Phật thường gọi bằng một thuật ngữ đó là yết ma, tức là một hệ thống biểu quyết dân chủ. Chỉ có những người thọ giới lớn, thọ giới cù túc mới được tham dự và phát biểu cũng như là thay đổi bổ sung các cái dữ liệu liên hệ đời sống tu tập chung của người xuất gia. Như vậy là thọ giới để phụ việc chùa cũng là một động cơ tốt, và động cơ này hoàn toàn liên hệ đến các công việc thông thường, mặc dù các công việc đó được gán bằng cái tên đó là Phật sự, nhưng nó vẫn là những công việc chưa phải mục đích của người thọ giới. Động cơ thứ ba có thể bắt nguồn từ việc muốn trở thành những người có vai trò trong giáo hội để trở thành vị này vị nọ, ông này bà kia. Dĩ nhiên là động cơ này cũng khó loại trừ được lắm, bởi vì có nhiều người từ lúc mới vào chùa đi tu cho đến cái ngày thọ giới không hề được học, cũng không hề được giảng dạy về mục đích của người xuất gia là gì, cho nên mình cứ quen theo truyền thống đó là cứ sau một thời gian thì mình lên một cấp bậc tu, thì hết cấp bậc tu đó mình có thể được tiến cử vào những vai trò trong giáo hội, lãnh đạo việc này, lãnh đạo phần sự khác. Và đây có thể được xem như là ba động cơ thọ giới gắn liền với khuynh hướng của thế tục, chứ chưa hẳn nó là động cơ chính đáng mà tất cả những người muốn thọ giới hoặc là mới thọ giới cần phải có. Năm 1994, chúng tôi được mời chấm điểm cho khoảng 150 bài của các giới tử tăng tỳ kheo. Có nhiều bài trong đợt đó đó, quý vị biết là họ không làm được chữ nào hết á. Bên dưới ghi như thế này: kính bạch quý thượng thọ giám khảo, chúng con rất là muốn để làm Phật sự, cho nên là chưa đủ thời giờ để học tập, cho nên là mong thượng thọ cho phép con được đậu ở trong cái giới đàn này. Cái lời nói đó rất là chân tình, phải không ạ? Tôi nghĩ rằng là mình tu để vào trong chùa được làm một việc gì đó là hết rồi, và cái thọ giới cũng nằm ở trên nền tảng đó mà thôi. Cho nên đó là một cái sự tổn thất rất là lớn, có thể mang lại rất nhiều tình cảm nuối tiếc về sau này. Bởi vì con đường tiếp nhận giới pháp của nhà Phật không chỉ đơn thuần là như vậy. Chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện hai huynh đệ ngày Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, vốn là hai nhà tri thức trẻ của đạo Bà La Môn thời Đức Phật. Và hai người này đã có một tâm huyết với nhau, đó là ai tìm được chánh đạo sớm hơn thì có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ người kia cũng đi vào con đường đó. Thì dĩ nhiên là ngài Xá Lợi Phất may mắn hơn, gặp được hình ảnh thông dong thoát tục tự tại thảnh thơi của ngài Mã Thắng, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên, thường gọi là năm anh em Kiều Trần Như, cho nên đã giác ngộ được nguyên lý duyên thể vô thường vô ngã của mọi sự vật hiện tượng. Từ đó đã làm cho ngài có một thao thức lớn muốn gặp được bậc đạo sư vĩ đại đó. Ngài là ai? Có đường gặp gỡ đó đã làm cho ngài chứng được đạo quả, và ngài đã giúp cho một Kiền Liên cũng chứng đắc được những đạo quả như mình. Thầy của hai vị này là một vị Bà La Môn trưởng thượng rất có uy tín và tầm vóc, thường được gọi bằng danh xưng đó là Sanchaya. Khi nghe hai người đệ tử của mình có cuộc giao lưu và tiếp xúc với tôn giả Mạo Thắng rất là lo sợ. Và sự lo sợ đó đó đã trở thành hiện thực, đó là hai vị tôn giả đã thưa thỉnh với thầy của mình: từ nay chúng con sẽ không còn tu học với sự hướng dẫn của thầy nữa, chúng con xin đến được làm đệ tử của Sa môn Gotama, bậc đại giác ngộ, có chiều kích tâm linh rất là cao. Và chúng con biết rằng nếu như không có những sự hướng dẫn đầu đề của thầy thì chúng con không có được ngày hôm nay. Mong thầy hoan hỷ và thứ tội cho chúng con. Nghe nói như vậy, Sanjaya rất là bị chấn động và tiếc nuối vô cùng, bởi vì biết được rằng hai vị này chính là hai tiềm năng rất là lớn, và ông ta đã từng nghĩ trong lòng sẽ trao lại cái vai vế lãnh đạo tăng đoàn Bà La Môn nổi tiếng của ông cho hai vị. Nhân tiện đó thì ông mới nói rằng là: các con đừng đi, ở đây các con có đủ những thứ mà các con cần, và hơn thế nữa các con sẽ là vị thầy. Trong ngày mai thầy sẽ nhường cái chức giáo đoàn trưởng lại cho các con, các con hãy ở lại đây với thầy. Thì ngày sáng lại phát mơ thưa bạch thầy: chúng con những ngày đầu tiên tới với thầy để học đạo, không phải để tìm một cái chức, mà cũng không phải để có được cái vai trò lãnh đạo giáo hội. Mặc dù những cái đó nó đến với con người có tâm huyết như là một sự kiện tất yếu thôi, mình phải có bổn phận, có trách nhiệm để gánh vác, nhưng mà không bao giờ nghĩ đó là một cái vai trò vị trí ăn sủng để mình có thể có được cơ hội ăn trên ngồi trước, làm những việc mà người khác phải tôn kính và cúng dường mình. Mà mục đích chúng con đến với thầy là tìm kiếm con đường giải thoát tâm linh. Chúng con rất kính thầy, bởi vì thầy là một con người có tư cách, có phẩm hạnh, có tâm huyết, có lý tưởng. Nhưng mà chúng con không thể tiếp tục ở với thầy, bởi vì chúng con nghĩ nó có rất nhiều sự giới hạn. Và do đó chúng con tìm kiếm một con đường chuyển hóa tâm linh mới. Chúng con vẫn tôn thờ thầy như là ngày hôm nào, xin thầy cho phép chúng con đi. Sau đó hai ngài đã trở thành hai vị đệ tử lỗi lạc của Đức Phật Thích Ca. Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật Thích Ca gọi là tướng quân của chánh pháp, một khái niệm rất ấn tượng. Tướng quân có nghĩa là người vạch chiến lược, chiến thuật con đường hoằng hóa của Đức Phật. Và ngài Mục Kiền Liên được xem là bàn tay trái của Đức Phật. Nếu như trong lịch sử hoằng pháp của Đức Phật vào những ngày mới thành đạo không có sự đóng góp và cộng tác đắc lực của hai vị này, có lẽ là đạo Phật không được mở rộng như chúng ta biết như ngày hôm nay. Chỉ trong vòng 6 tháng thôi, ngài đã có gần 3.000 tăng sĩ có tâm huyết lớn, rất trẻ, làm rất nhiều Phật sự. Và nhờ con đường làm Phật sự thành công đó mà toàn cõi Ấn Độ đã bị chấn động bởi con đường tâm linh của sự giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái động cơ tiếp nhận một giới pháp đó, rất quan trọng, nó quyết định cái vận mệnh của chúng ta ở hiện tại và tương lai, và tác động trực tiếp đến vận mệnh của rất nhiều người khác. Do đó là những người mới thọ giới, chúng ta có thể liên tưởng đến cái hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, không màng đến danh vị, địa vị, chức tước, quyền bính trong một giáo đoàn, dù giáo đoàn đó có ảnh hưởng rất là lớn trong đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, trong vùng gần Bồ Đề Đậu Tràng và Sana. Để có được cái động cơ vĩ đại này, chúng ta cần phải xác định về sự khác biệt căn bản giữa sự cạo đầu và cạo tóc, cũng như là thọ y và thọ giới. Cạo đầu rất đơn giản, chỉ tốn 30 giây nếu chúng ta lão luyện trong vấn đề cạo tóc, là có thể hạ tóc một người khác xuống đơn giản. Còn để cạo cái tâm đòi hỏi chúng ta đến cả 30 năm, thậm chí là 3 kiếp, 30 kiếp, chúng ta vẫn chưa có thể cạo sạch được cái tâm vốn bị nhiễm đắm bởi những hạt giống của thế tình, dục vọng, của những khuynh hướng sống đặt nặng trên các giá trị hạnh phúc của giác quan. Cho nên ngay cái ngày đầu tiên khi vào chùa đó, dĩ nhiên có rất nhiều động cơ khác nhau. Có người may mắn đi đến chùa vào đạo bằng con đường lý tưởng, thường đó là những người đã vào tuổi trưởng thành, có nhận thức rất là sáng suốt, biết rằng tại sao mình bỏ gia tài, sự nghiệp, danh dự vào chùa để trở thành một vị hành khất hay là một vị khất sĩ. Và dĩ nhiên những con người đó có một thao thức rất là lớn, cho nên dầu thời gian xuất gia có thể muộn hơn nhiều người khác, mà con đường làm đạo rất là dễ dàng thành công. Trong Phật giáo thời hiện đại chúng ta có hai vị cao tăng thuộc về dạng này, đó là Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa và hiện tại là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phần lớn chúng ta vào chùa từ cái tuổi ấu niên đồng chơn nhập đạo, nghĩa là các hạt giống thế tình của đời hiện tại gần như chúng ta không biết đến. Chúng ta đến chùa như là một quán tính của những hạt giống trong quá khứ, bởi vì những kiếp trước mình đã từng là tu sĩ. Cho nên vào chùa ngày đầu tiên chúng ta cảm thấy rằng đây là môi trường sống rất là gần gũi với mình, mà mình không lý giải tại sao nó như vậy. Cứ vào chùa học, rồi thậm chí là cha mẹ không cho phép, chùa cũng không chấp nhận, ấy thế mà chúng ta vẫn kiên trì ở lại để trở thành những người xuất gia. Và do đó cái động cơ xuất gia trong trường hợp này nó chỉ là một quán tính của hạt giống đã có sẵn, chứ chưa phải là nhận thức đặt trên nền tảng của lý tưởng. Vậy đó, cái quá trình mà cạo tóc nó diễn ra với những người này rất là dễ, nhưng mà cạo tóc có thể nó có thể có những biến cố rất là khác nhau. Nếu như trong quá trình đó đó chúng ta gặp được thầy lành bạn tốt, truyền trao cho những kinh nghiệm tu học, thì cái hạt giống lý tưởng nó sẽ được thiết lập từ từ, như cách thức mà các vị lạc ma tái sanh của Tây Tạng trong thời hiện tại và quá khứ, họ đã được nhận diện, đưa về lại tu viện, phục hồi lại vai vị trước trước, để chi để cái quá trình đào tạo cho họ đó phải khác biệt hơn quá trình đào tạo thông thường cho những phàm tăng mới xuất gia. Là bởi vì các hạt giống của sự tu tập chuyển hóa chứng đắc là Phật sự đã có quá nhiều trong mảnh đất tâm rồi, cho nên chỉ cần tạo sự xúc tác như là một cái chìa khóa quảng năng, mở cửa được tiềm năng vốn có của họ, và do đó quá trình đào tạo có thể ngắn hơn, nhưng mà thành quả của sự đào tạo có thể đạt được cao hơn. Nhưng mà có rất nhiều người trong chúng ta không được cái may mắn đó, bởi Phật giáo Việt Nam không có truyền thống để nhận dạng những vị hòa thượng, những vị thượng tọa, những vị ni trưởng, ni sư lỗi lạc đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo để tạo cái con đường đến với đạo Phật cho những người này ngắn hơn, làm việc hiệu quả và thành công hơn. Cho nên có rất nhiều mầm mống sau khi vào trong chùa rồi đó, các hạt giống trong quá khứ đó không được phát huy. Cho nên quá trình cạo tâm đã diễn ra một cách chậm hơn. Dĩ nhiên là nó theo chủ nghĩa và học thuyết tâm lý học về hạt giống của nhà Phật đó, những gì đã được cấy và gieo trồng trong mảnh đất tâm không bao giờ mất. Có thể trong một giai đoạn nào đó nó bị ức chế, khỏa lấp, bị tác động bởi những điều kiện môi trường xã hội xung quanh, nhưng và rồi cái hạt giống này sẽ trỗi dậy. Và chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân mình, và mình phải xem rằng mình thuộc về hạt giống loại gì, để cho chúng ta cấy, vun trồng, tưới tẩm hạt giống đó và cạo tâm chúng ta một cách thành công. Quá trình thọ giới thường được đánh đồng với sự tiếp nhận ba y và một bình ba. Dĩ nhiên một cái nó thuộc về nội tâm và sự hành trì, một cái thuộc về hình thức có liên hệ trực tiếp đến sự hành trì đó. Chiếc áo thường được nói không phải là yếu tố quan trọng để hình thành nên một người tu, nhưng mà bỏ chiếc áo thì tính cách của người tu dễ bị phá vỡ lắm. Tại sao chúng ta phải đắp một chiếc y trang nghiêm mà theo truyền thống chúng ta phải quán, mà ngày nay Phật giáo Nam Tông vẫn giữ được, và Phật giáo khắc sĩ mới cũng đã trở về nguồn, là bởi vì hình thức đó làm cho hai tay và hai chân chúng ta gần như là được giữ lại trong một cách thế rất là điềm đạm trang nghiêm, không có thoải mái tay chân như là cách thứ chúng ta ăn mặc theo người thế gian. Như vậy là chiếc áo như là một yếu tố để hộ vệ cho phẩm hạnh của người tu. Khoác chiếc áo truyền thống vào rồi, bỗng dưng chúng ta cảm thấy rằng đây là ruộng công đức, và do đó không cho phép mình có lời ăn, tiếng nói, việc làm trái với lời phẩm hạnh của người xuất gia, bởi vì làm như vậy ảnh hưởng chung cho cộng đồng của tu sĩ Phật giáo. Do đó đó, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái ngày thọ giới là một cái cơ hội để chúng ta tiếp nhận được ba chiếc y, và thông qua ba chiếc y này chúng ta xác định rằng mình là một người đã được cụ túc giới đầy đủ giới thành. Và do đó chúng ta có thể phát sinh ra những tâm lý tự hào, ỷ lại, hãnh diện, tự cao. Ngày xưa tại Ấn Độ, người phụ nữ 13 tuổi là đã được quyền lập gia đình, và đại đa số phụ nữ có con vào tuổi này. Cho nên ở trong giới Thích Sô Ma Na Ni thường phải trải qua 2 năm. Nó là 2 năm, thực ra nó khoảng chừng là mười mấy tháng thôi. Nó qua một năm mới được xem là năm thứ 2, để xem coi người đó đã từng có những quan hệ đời sống gia đình trước khi xuất gia hay không. Bởi vì đã từng có những sự kiện đó diễn ra, và sau khi thọ giới rồi thì bỗng dưng cái thai nhi ở trong bụng cũng ngày từ lớn dần, và làm rất nhiều người hiểu lầm về truyền thống thánh hạnh của nhà Phật. Và chúng ta biết rằng là cũng đặt trên nền tảng là cái tuổi 13 đó, để mình có thể quyết đoán được cái vận mệnh về đời sống hôn nhân và gia đình của mình rồi. Còn người nam á, thì 14, 15 tuổi là đã được quyền lấy vợ. Cho nên cái tục tảo hôn ở trong Ấn Độ đã làm cho con người bỗng dưng là già dặn hơn trước tuổi. Và cái cấu trúc địa lý và khí hậu của Ấn Độ đã làm cho hầu như người nam lớn trước tuổi rất là nhanh. 14 tuổi mà quý vị có thể nhìn thấy cậu thanh niên kia là một người đã trưởng thành, bởi vì tất cả những người này đều có ra ngoài đó. Ngoài trừ một số người sống ở vùng dọc theo dải Hy Mã Lạp Sơn, chẳng hạn như là Mizoram, Assam, Manipur, Nagaland và Ladakh, là năm bang có cấu trúc sinh học giống hoàn toàn như người Việt Nam là da vàng mũi đẹp. Còn tất cả những bang còn lại của Ấn Độ đều là những người có ra ngoài đó. Cho nên là thể chất của những người Ấn Độ trưởng thành rất là sớm, và do đó tuổi 20 đã được xem là tuổi trưởng thành. Họ đã quá dày dặn, là người tại gia 20 tuổi có thể đã có đứa con 6 tuổi rồi, 7 tuổi rồi. Cho nên giới phẩm của tỳ kheo này được thiết lập ở trên tuổi 20, bởi vì nó liên hệ đến nền văn hóa cũng như là cái phong tục tập quán lúc bấy giờ. 20 tuổi đối với truyền thống của những người châu Á còn lại là tuổi đã trưởng thành, có quyền quyết đoán về tương lai, lựa chọn tự do của mình. Nhưng mà về phương diện nhận thức, tinh thần và tâm linh, chúng ta có thể xác định rằng cái tuổi này vẫn còn là một cái tuổi rất là non nớt. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là để thọ nhận giới pháp, tức là tiếp nhận hệ thống đạo đức của bậc thánh, chúng ta cần phải trưởng thành nhiều hơn nữa về phương diện tư cách phẩm hạnh. Do đó theo kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng khảo cứu đó, thì những người phát nguyện thọ giới muộn, mặc dầu con đường xuất gia ở mình rất là sớm, sẽ rất dễ dàng thành công hơn là những người thọ giới sớm. Là bởi vì khi thọ giới sớm á, giới phẩm chúng ta lớn, và do đó chúng ta dễ dàng nghĩ lại là khi còn là sa di ni tức so ma na ni, chúng ta không có được cơ hội để nhận phẩm vật khe tăng cúng dường, không có cơ hội để đi làm các phật sự, và do đó tất cả thời gian và tâm huyết dành vào việc dụng công tu tập. Chúng ta có cơ hội làm rất nhiều công đức, có cơ hội để được khiêm hạ, có cơ hội để được kính trên nhường dưới, có cơ hội để quan sát theo dõi học tập, đúc kết cho mình rất nhiều kinh nghiệm của những bậc trưởng thượng, của những bậc đàn chị và đàn anh. Cho nên là bỗng dưng trong suốt thời gian còn là những người chưa thọ giới lớn, chúng ta trở thành một con người rất là vững vật, vững chãi và tẩm thề. Và khi thọ giới rồi đó, thì bỗng dưng cái nền tảng trong lúc mà chưa thọ giới lớn đó, nó sẽ giúp cho mình tiến rất là xa. Còn khi chúng ta thọ giới sớm mà không có phương pháp tu tập chuyển hóa tốt đó, thì cái cơ hội đó là cho mình sa ngã rất là nhiều, nhất là bên ta. Bởi vì Phật tử Việt Nam do cái nhạy cảm của ngôn ngữ xưng hô trong tiếng Việt. Thường xưng với quý thầy quý cô là bằng thầy, và xưng với mình là con đó, là thầy cho con thế này thế kia. Cho nên bỗng như cái người được xưng tôn trọng như vậy dễ dàng nghĩ rằng mình là ngon lành, mình là lớn rồi, mình đã được rất nhiều sự tôn kính cúng dường của người khác. Và do đó cái con đường rơi vào hưởng thụ hay là sa ngã, hoặc là chạy theo cái đời sống địa vị danh vọng dễ dàng được mở ra. Mặc dầu gia Phật dạy chúng ta không nên mài những thứ đó, bởi vì con đường xuất gia là từ bỏ những thế lạc thông thường của cuộc đời. Cho nên theo chúng tôi, cái ngày mà lãnh thọ giới pháp của Túc, đừng nghĩ rằng đây là giới pháp cuối cùng, mà nó chỉ là những bước đi ban đầu rất là vững chãi để cho mình có thể tiến xa hơn nữa cho đời sống thánh hạnh của một vị A-la-hán, một Bồ-Tát hay là chư Phật. Có như vậy thì chúng ta mới thể thoát khỏi được những ảnh hưởng phong tục tập quán thông thường đã đè nặng ở trên truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Khi nãy chúng ta đã biết Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã từ bỏ vai vị trở thành giáo đoàn trưởng của giáo hội Bà La Môn Giáo, chỉ vì các ngài nhìn thấy rằng cái con đường thực tập chuyển hóa dẫn đến sự an vui và giải thoát là con đường quan trọng hơn, nên mới chính là lý tưởng của người tu. Cho nên hai ngài đã từ bỏ. Ở trong kinh Thừa Tự Pháp thuộc về Trung Bộ Kinh, kinh Tạng Pali, Đức Phật có dạy về hai gia tài. Một gia tài thuộc về thế gian mà khuynh hướng thông thường người nam và người nữ thường kế thừa. Gia tài đó được thiết lập bằng một ngôi nhà, sự nghiệp cũng như là kiến thức của người cha truyền thụ lại. Còn gia tài Phật pháp là một gia tài hoàn toàn khác, không có nhà cửa, sự nghiệp, tiền bạc, địa vị, chức tước, danh vọng, mà ngược lại gần như là người xuất gia buông bỏ những thứ này bằng thái độ tự nguyện và hiểu biết, càng nhiều thì càng tốt. Tại vì đó nó là một gia tài của truyền thống tâm linh. Để tiếp nhận truyền thống tâm linh đó với một gia tài rất là quý, Đức Phật đã đưa ra một cái sự kiện, đó là trong những năm tháng đầu tiên khi Ngài mới thành đạo, Ngài có một vị thị giả, và Ngài đã kêu vị thị giả này mời hai vị tỳ kheo mới thọ giới lên. Ngài dùng bữa cơm, sau đó cố tình ăn không hết, chưa lại những thực phẩm rất là ngon. Ngài mới mời hai vị mới thọ giới này để ăn cái thực phẩm đó. Một vị đã thưa với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã được Ngài dạy rằng người xuất gia giảm thiểu ba phương diện, đó là ít ăn, ít mặc và ít ngủ nghỉ, để dành thời giờ tâm huyết cho con đường chuyển hóa tâm linh. Cho nên dầu cũng biết rằng con rất là mỏi mệt đi từ xa tế để chiêm ngưỡng Ngài, nhưng con xin không nhận cái phần ăn còn lại này, và con sống cuộc đời thi túc. Nghe mời một vị mới xuất gia khác lên, thì vị này nói rằng: Bạch Thế Tôn, lẽ ra con không dùng cái phần này, nhưng mà vì nếu như con không dùng thì thực phẩm ăn còn thừa của Ngài sẽ bị bỏ đi, và do đó là một sự rất là tổn phước. Cái thứ hai nữa, con đi từ xa tới cũng mệt lã người lắm rồi, cho nên con xin dùng để theo như Ngài nói đó, như là một cái món dược thật ăn vào để có thêm sức khỏe, tu tập cho thật là tốt. Cho nên con xin nhận và con cảm ơn Ngài đã có lòng chiếu cố thương tự đến con. Sau khi vị tỳ kheo đó ăn xong rồi, Đức Thế Tôn đã tập hợp chúng lại, dạy về hạnh nguyện của người xuất gia, cái gia tài tập linh. Đức Phật đã kể lại cái sự kiện của hai vị mới thời giới đó, và Ngài phán quyết một câu như thế này: trong hai trường hợp vừa nêu, Như Lai tán thán trường hợp đầu, đó là trường hợp thấy được cái giá trị của đời sống tu tập và nhận thức rất là rõ ràng hạnh phúc của người tu không phải là do ăn uống mà có, không phải do ăn mặc mà được, không phải do địa vị chức tước mà ra, mà là do ở thái độ chúng ta nhìn thấy được lý tưởng mà mình theo là một lý tưởng cao thượng. Lý tưởng đó có thể giúp cho mình được an vui và người khác cũng được như vậy, cho mình chấp nhận đó bằng một thái độ tinh nguyện. Và do đó tất cả những cái vật thực dư thừa, những cái người ta cúng dường tôn trọng quyền hưởng mình á, là những cái có thể làm vướng bận đời sống người tu mình thôi. Cho nên là đừng bao giờ ham muốn những thứ đó. Đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên chúng ta đó, khi có một người tín chủ nào phát tâm mãnh liệt với mình, cúng dường mình rất nhiều tài sản, mình không nhận, nhận một phần thôi, và khuyến khích người đó gieo cái phần cúng dường cho những người khác, để chi? Để cái lòng tham ái, tham chấp của mình nó không có cơ hội để trỗi dậy, và do đó chúng ta tu tập một cách thành công. Cho đến Đức Phật đã nói gia tài tâm linh của Đức Phật có hai giá trị cho những người xuất gia. Giá trị thứ nhất là về phương diện danh dự, giàu chúng ta không màng đến, làm cho tất cả những người thế gian nghĩ rằng mình là những con người đã vượt lên trên cái danh vị lệ dưỡng thường tình mà họ đã bị vướng phải. Cho nên sẽ không bao giờ có những lời đàm tiếu rằng những người xuất gia theo Thế Tôn Như Lai là những người chạy theo danh vọng địa vị, vì ở ngoài đời nghèo khổ quá cho nên vào chùa để được sung sướng hơn. Cái mà hầu như là các bậc cha mẹ và rất nhiều Phật tử nói: con tu đi con, ráng tu đi, vào trong chùa sướng lắm, ở nhà khổ lắm, hay làm lụng chấp tác rồi bữa có bữa không, khi thì thất nghiệp, khi thì thất bại, cho nên ở ngoài đời rất là khổ, đây là biển khổ, tu là hạnh phúc. Nếu tu như vậy thì rõ ràng chúng ta không nhận được giá trị của đề tu là giá trị của sự hạnh phúc, mà để trốn lánh cái khổ đau mà mình không thể nào tháo gỡ được. Thì đó, những động cơ như vậy là những động cơ rất là thấp kém. Đức Phật mới nói rằng là cái giá trị thứ hai mới quan trọng, đó là thông qua con đường nhận thấy được gia tài tâm linh rất là vĩ đại của Đức Phật. Chúng ta đi trên con đường đó, tu tập, phát triển giới hạnh để có được đời sống thiền định, và nhờ đó cái tuệ giác của con người được phát sanh. Tuệ giác là một loại hình kiến thức phản hồi như vậy, mà là loại hình kiến thức chốt buông, tức là đỉnh cao nhất của tất cả các loại kiến thức, không lệ thuộc đến chủ nghĩa kinh nghiệm, không lệ thuộc từ sách vở trường lớp, từ những người đi trước, mà phát xuất từ một cái tâm thật sự định tĩnh, lắng động hết tất cả các hoạt dụng của tâm lý thế tình. Và nhờ đó con người sáng suốt vô cùng. Có thể mình không hề học về kiến thức khoa học, không hề học về các lĩnh vực xã hội nhân văn ấy, thế mà khi được người ta đề cập đến, chúng ta hiểu được ngõ ngách vấn đề là chỗ nào, con đường nào có lợi ích, con đường nào không có lợi ích, và chúng ta sẽ không bao giờ bị tất cả những cái này cám dỗ cuốn hút. Và chúng ta mỗi một lần phán đoán vấn đề dẫn đến sự quyết định rồi hành động, dấn thân giao tiếp trong tất cả cử chỉ lời nói việc làm, chúng ta không bao giờ bị rơi vào cái thế tình thông đường của cuộc đời. Trong khi đó người có kiến thức, có thể có tiến sĩ, có thể là giáo sư đại học, có thể có hàng trăm bằng phát minh khoa học hay thi bằng, những người đó vẫn có thể bị tham sân si chi phối ảnh hưởng và khổ đau vẫn có thể có mặt với người đó như thường. Thì cái giá trị tâm linh ở trong trường hợp này mới là giá trị quan trọng, bởi vì nó làm phát sanh ra gọi là nhãn trí, tức là cái trí tuệ nhìn, chứ không phải là nhìn bằng con mắt. Bởi nhìn bằng con mắt bị giới hạn bởi cận thị, bởi phiển thị, bởi loạn thị, bởi chủ quan, bởi góc độ. Còn nhận định bằng tuệ giác, chúng ta vẫn có thể mù mà vẫn thấy một cách chính xác được. Thì nó không lệ thuộc về vật lý. Thì đó, cái đó là gia tài sự nghiệp lớn nhất mà ở trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là duy tệ thị nghiệp. Nếu có một sự nghiệp tạm gọi như vậy cho người xuất gia, thì sự nghiệp đó phải là gia tài trí tuệ, chứ không phải là gia tài vật chất hay là tất cả những gì liên hệ đến vật chất đó. Muốn có được gia tài tâm linh này, Đức Phật khuyên chúng ta phải làm tất cả là bốn việc, đặc biệt là những người mới thọ giới. Thứ nhất là lấy Đức Phật làm gương hạnh tiêu biểu, học hỏi hạnh viễn ly. Viễn ly là xa lìa những hoàn cảnh không tốt, xa lìa những con người mà lòng tham ái có thể gia tăng, xa lìa tất cả những điều kiện xã hội, danh vị, địa vị, chức tước, quyền thế vân vân có thể làm việc cho con người mê mẩn ở trong thất tình và lục dục. Thái độ xa lìa đó đó đòi hỏi bản lãnh nhận thức rất là lớn. Thông thường chúng ta thích là có bạn bè và gặp nhau thì bắt đầu trao đổi, rút bầu tâm sự, nói về người khác, chúng ta bàn luận về người thứ ba, về những đối tượng thứ ba đang vắng mặt trước mình, và chúng ta có thể nói về chuyện xấu của người đó nhiều hơn là chuyện tốt.
tâm lý quán tính nó là như vậy. Thì Đức Phật nói rằng là chúng ta phải diễn ra tất cả những thói quen truyền thống đó, đừng để cho những cái lối sống này nó ảnh hưởng gì khỏi chúng ta. Và Đức Phật dạy chúng ta bằng phương pháp thay thế, đó là mình tập một thói quen mới, đó là thói quen ít nói những gì cần nói những gì mang lợi ích cho mình và người, còn những lời không có lợi ích đó mình không nói, giống như mình không hề biết. Cái điều kiện thứ hai để mình thực tập đó là quyết tâm từ bỏ. Nó gồm hai vế thứ là sự quyết tâm, thứ hai là đối tượng của sự từ bỏ. Tại sao chúng ta phải có quyết tâm? Bởi vì nếu thiếu nó đó, sự từ bỏ chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng ta bỏ mà chúng ta không hiểu tại sao chúng ta phải buông bỏ địa vị, chức tước, quyền bính, danh vọng, tài sản, sự nghiệp của những người thế gian để trở thành người tu. Và hiểu được rồi, chúng ta biết rằng là chúng ta buông bỏ càng nhiều càng tốt. Có một lần Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo đang ngồi tĩnh tọa trong rừng, thì có một ông nông phu hớn hở hát hải chạy đến và hỏi Đức Phật là: thưa bác có nhìn thấy con bò trắng, bò sữa rất là béo bì đi ngang qua đây không? Sáng giờ con tìm nó không có, bởi vì con là người chăn, mà mất nó rồi thì chủ con sẽ sa thải con, vậy đó vợ và con sẽ bị khổ đau, do đó xin bác chỉ cho con là con bò có đi ngang qua đây không. Đức Phật nói là: thưa anh bạn, sáng giờ chúng tôi ở tại đây không nhìn thấy con bò nào cả, có lẽ là bác có thể đi tìm những hướng khác. Rồi ông ta chưa kịp nghe Đức Phật Thế Tôn nói về những giá trị của đời sống an vui hạnh phúc và đời sống của thế gian, thì ông ta nói: thôi thưa bác, tôi phải đi, bằng không tôi sẽ bị mất việc. Ông ta đi được một quãng thì Đức Phật đã gọi tất cả các vị tỳ kheo lại: này các vị mới thọ giới, quý vị thấy rằng quý vị là những người hạnh phúc không? Bởi vì không hề có những con bò để sợ bị mất. Quý vị sẽ không bao giờ có những cái luống cài để sợ bị bỏ qua. Quý vị cũng không sợ những căn nhà của mình bị trộm cướp, đột nhập. Quý vị cũng không bao giờ lo sợ tài sản quý vị bị đánh cắp. Và do đó những nỗi sợ, khủng hoảng, lo lắng gần như nó tan biến với đời sống của người xuất gia. Cho nên Như Lai dạy quý vị là phương pháp buông bỏ những con bò, buông bỏ càng nhiều càng tốt. Chứ mỗi một cái gì đó làm cho tâm mình lưu luyến, nó là một con bò. Con bò đó có thể là một chiếc y, một cái áo, một quyển tập, một cái địa vị, một kiến thức, một vai trò, là bất cứ cái gì mà nó có thể cuộc tâm con người lại đó, thì đều được quan niệm như là một con bò rất là nặng. Và nó có thể làm phá hoại hết lúa mạ tâm linh của mình. Nên là con bò có, mình phải dùng cái móc cột của thiền định để giữ nó lại, bằng không nó sẽ phá hư mà đất tăng, ruộng tăng. Và Đức Phật đã dạy tiếp cái hạnh thứ ba, đó là sống tri túc để không bỏ rơi đời sống thánh hạnh. Tri túc là một thái độ nhìn bằng tuệ giác, đó là mình thấy được hạnh phúc ở trong những đời sống giản đơn mà là thanh cao, chứ không cần phải mỗi ngày ủi đồ, mặc áo thật là láng co, rồi màu sắc thì thật là sáng láng. Mà ngày xưa Đức Phật dạy y phục của người xuất gia là màu hải sắc, mà hải sắc là màu như thế này nè, chứ không là màu vàng, mà cũng phải màu lam, màu nâu. Là bởi vì theo quan điểm văn hóa Ấn Độ về phương diện y phục thì cái màu này là cái màu mà mình tặng người ta, chẳng như người ta không cảm ơn người ta còn phê bình mình à. Nó là cái màu hỗn hợp giữa màu nâu, màu vàng, màu đất, một cái màu mới mua mới toanh ở ngoài chợ mà cũng tưởng như là đã mặc 3-4 năm rồi, sao kỳ dữ lắm. Cho nên Đức Phật có khuyên là tất cả các tu sĩ mặc cái chiếc y phục bằng cái màu này để chi? Những cái mà cuộc đời buông bỏ đó, mình sử dụng lại mà vẫn có được niềm an vui hạnh phúc. Bởi vì giá trị con người không nằm trên cái ngoại hình con người có, mà nằm ở trên cái chất liệu tâm linh và đạo đức người đó đang dấn thân hành trình như thế nào. Như vậy là chúng ta sống tri túc bằng nhận thức, để chúng ta không bao giờ so đo tại sao người pháp hữu của mình được rất nhiều tứ sự cúng dường, còn mình chẳng có gì cả. Lúc đó mình phải tự nhận thức, không phải an ủi. An ủi là một sự ức chế, và mình nhận thức thấy rất rõ rằng là nếu như mình không tiếp nhận nhiều của quần chúng đó, thì mình khỏi mắc nợ nhiều, hỏi vay mượn gì không? Chỉ như là người gieo trồng sẽ có công đức, còn chúng ta là một cái cục đá mài. Mỗi một lần họ gieo trồng á thì cái con da công đức họ sẽ được bán thôi. Họ có thể chặt được vật liệu A, B, C phục vụ cho thức ăn. Còn cục đá mài công đức của mình nó sẽ mòn mỏi từ từ. Cho nên nó là người xuất gia, mà nhất là những người mới thọ giới phải ý thức chuyện này, sống một cách tri túc để hạn chế một cách cần thiết về những nhu yếu phẩm hàng ngày, và nhờ đó cái phước lực của mình ngày càng gia tăng. Cái thứ tư đó là sống trung đạo với con đường bát chánh, là bởi vì Đức Phật nói hai con hướng tiêu cực của cuộc đời: một là hưởng thụ khoái lạc giác quan quá nhiều đến độ mất cả đạo đức, sa đọa tư cách phẩm hạnh, làm cho cuộc đời này có nhiều gọi là tệ nạn xã hội. Còn cái khuynh hướng thứ hai thì khổ hạnh ép sát, từ bỏ đi đoạn các giác quan, không tôn trọng thân thể, và do đó thân thể này sẽ không còn được sức khỏe để tạo cho cái tinh thần thật là minh mẫn và tâm linh có thể phát huy được một cách tuyệt vời. Cho hai khuynh hướng đó làm cho con người xa lìa được bản chất của một đời sống thanh lạc. Và Đức Phật dạy chúng ta là sống con đường trung đạo, mà trung đạo phải được hiểu không phải là con đường hàng đôi. Bên đây mình cũng hưởng thụ chút xíu, bên đây mình cũng ghé chân vào chút xíu, tức là đi đường đôi, bắt cá hai tay, nửa đời nửa đạo. Mà trung đạo là một con đường tâm linh vượt lên trên hai cái thái độ tiêu cực đó, mà bản chất ngôn ngữ vốn giới hạn, không có một cái từ nào để dùng cái từ đó, cho nên phải tạm dùng để chúng ta hiểu được giá trị của con đường tu. Và do đó nó phải bắt nguồn bằng quá trình của sự tu tập. Vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là tu tuệ và tu phước đối với những người mới thọ giới. Thông thường trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, nhất là những vị thọ giới Bồ Tát, có thể đó là cái giới lớn nhất mà người xuất gia cần phải phát tâm để tiếp nhận, dạy chất liệu của lòng từ bi lên làm đạo. Trong 10 giới trọng của Bồ Tát giới, lấy từ bi làm đầu, giới bát sát được xem là nền tảng để thiết lập cái nhìn bình đẳng về sự sống, và thông qua đó mình tôn trọng các giá trị đóng góp của con người và các loài vật. Dĩ nhiên con đường dấn thân đó rất là hay, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng truyền thống của giới tham gia thông qua hai loại hình giới tùy theo và tùy theo đi đặt trên nền tảng của phạm hạnh làm đầu, và cái này chúng tôi thấy rằng là có lý do tại sao chúng ta cần phải tôn trọng cái đó, là bởi vì cái con đường thánh hạnh nó phải bắt nguồn từ một cái cách thức mà chúng ta gieo trồng, làm thế nào để cho cái nhìn về đời sống đạo đức không phải là một cái hàng rào bó buộc, mà chính là những điều kiện để bảo hộ cho chính mình. Chúng tôi thường sánh ví đời sống thánh hạnh giống như là cái dây đai an toàn hay là cái nón bảo hiểm của những người đi xe. Dĩ nhiên là khi mình chưa có thói quen cài cái an toàn trên một chiếc xe hơi và bắt đầu cài vào, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, bức xúc. Nhưng mà khi một tai nạn giao thông xảy đến thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không chỉ là người bạn mà còn là người hộ vệ rất là trung thành cho sự sinh tồn của chúng ta ở trong cuộc đời. Rất nhiều người giàu có phải mua chiếc xe đến 300.000 đô la Mỹ chỉ vì cái hệ thống an toàn của nó tuyệt vời. Khi mà chiếc xe lao vào trong một cái cột đèn hay là hút vào trong một chiếc xe khác, nếu không hút trực tiếp thì người đó sẽ không bao giờ chết, là bởi vì cái dây an toàn này nó sẽ có một cái lực phản hồi giữa đẩy chúng ta tới một cái quán tới phía trước ở một cái mức độ nhất định là dừng lại, chúng ta có thể bị ngắt xỉu bởi vì cái lực đặt trong cái đầu nó mạnh quá, nhưng mà chúng ta sẽ không bị va vào trong thành xe. Và lúc đó chúng ta mới thấy được giá trị của nó, bởi vì còn sức khỏe, còn mạng sống là còn được tài sản và sự nghiệp. Từ khi đó những người phương Đông nghèo khó thì cố gắng mua những chiếc xe nào rẻ và chỗ nào không có buộc dây an toàn thì mình còn mừng hơn. Nhưng mà khi tai nạn tới thì mình mới thấy rằng cái rẻ đó mang lại cái chết. Chứ nó bảo hiểm cũng tương tự như vậy. Quan niệm đời sống giới hạnh như là các cái hàng rào bảo vệ mạng sống của một bậc thánh thì không bao giờ chúng ta cảm thấy bực dọc khó chịu trước những cái nội quy quá nhiều ở trong nhà chùa, mà nhất là giới nữ có đến 348 giới, nhiều lắm các bạn, nhiều đến độ chúng ta ngái ngẩm. Chứ thực ra nếu chúng ta biết cách hệ thống là không bao giờ đi ngoài 10 giới chính của một vị sa di và sa di ni, cứ phân nhóm đi thì quý vị thấy là có một số gọi là giới ở trong tăng tàng á sẽ nằm lệ thuộc vào cái giới ba la di không sát sanh, một số khác thì nằm trong ba la di không có tà hạnh trong các dục, một số trong ba la di liên hệ đến cái sự chứng thánh hay là tuyên bố quá sai lầm về tư cách phạm tội của mình để lừa đảo quần chúng muôn vật. Nó chỉ nằm ở trong chừng mực đó thôi, cho nên không có gì là có. Mà nó càng nhiều chi tiết thì chúng ta càng mừng rỡ, bởi vì chúng ta có được sự chăm sóc bởi đời sống thanh hạnh nhiều hơn. Ở trong nhân gian Trung Quốc có một câu chuyện có thật, đó là có một người họ Lỗ tuổi trên 40, anh ta nhà rất là giàu, sống độc thân. Bên cạnh nhà của anh ta là một cô quá phụ năm mươi mấy tuổi. Thì ngày hôm đó nó có bão, mưa lũ lụt rất là nhiều, cho nên cái ngôi nhà của bà quả phụ này đã bị dột và nước nó tràn ngập vào trong nhà, cho nên bà mới đi qua nhà bên cạnh của anh này để xin tá túc. Khi gõ cửa, anh nhà Lỗ này đã đi ra và đã không có mời gọi bà làng xóm vào để mà cùng trú ẩn dưới cơn mưa và bạc. Bà ta rất là khó chịu, bà ta nói làm con người mà tại sao bất nhân như vậy, thấy người khác đang khổ đau mà không giúp. Anh ta nói rằng tục ngữ Trung Hoa đã từng dạy rằng nếu chưa phải quá tuổi 60 thì nam và nữ không nên ở chung một mái nhà, bởi vì điều đó không đảm bảo đến tính an toàn cho cả hai. Bà ta nói rằng là ông là một nhà tri thức, chắc chắn rằng ông đã biết cái sự kiện lịch sử nhà nho học nổi tiếng Liễu Hạ Huệ đã từng ôm một thiếu nữ đẹp của người khác vào trong lòng mà không hề có tâm nhiễm đắm, và trong cuộc đời này cũng chưa bao giờ có ai phê phán về chuyện đó. Tại sao ông lại không dám bắt chước Liễu Hạ Huệ để làm một thực nhân? Ông ta lý luận rằng là Liễu Hạ Huệ là một bậc có đức và tài, những người như ông có thể làm được việc đó, đức tôi mỏng, tài tôi kém, tôi chưa dám làm. Và cái câu quan trọng hơn mà ông ta lý luận á, sau này mới là điều mà chúng ta lưu ý. Ông ta nói là nếu giữ được cái phẩm hạnh và uy tín cho cả chị và tôi thì cái giá trị đó cũng không thua kém gì sự kiện Liễu Hà Hoài ôm con gái vào lòng mà không bị mang tiếng xấu. Ở đây chúng ta thấy cái con đường của sự bảo hộ đặt lên nền tảng chứ phải là lòng từ bi. Là bảo hộ nó thường phải bắt nguồn từ tội giác của dạng thức. Khi mới bắt đầu lãnh thọ giới pháp, lòng từ bi chúng ta lớn lắm. Chúng ta muốn dấn thân, chúng ta muốn phục vụ, chúng ta muốn làm việc A, chúng ta muốn làm việc B. Các mơ ước, các thao thức nó nhiều lắm. Nhưng mà nếu không khéo đó, thì lòng từ bi này nó có thể được núp dưới danh nghĩa của cảm tính hay của tình cảm thông thường. Giữa lòng từ bi và cảm tính nó chỉ cách nhau bởi một sợi tơ tóc của tội giác thôi. Thiếu tội giác thì lòng từ bi sẽ trở thành tình cảm, và tình cảm đó có thể dẫn thành tình ái, tình ái đó có thể dẫn thành tình yêu đó có thể dẫn tình sa đọa, vân vân. Còn có được cái sự tơ tóc của tuệ giác đặt vào chỗ này thì lúc bấy giờ lòng từ bi đó mới được thiết lập một cách vững chãi và lâu dài. Cái cách lý luận của anh họ Lỗ này rất là đáng để chúng ta lưu tâm và suy nghĩ. Anh ta nói là cái vấn đề chính yếu mà Liễu Hạ Huệ đã giúp một cô thiếu nữ trong cuộc đời thoát khỏi cái chết ở dưới sông là để tạo ra được cái danh tiếng cho gia đình đó, không bị mang tiếng rằng tại sao con nhà lành mà phải đi tự tử. Cái danh tiếng của con người thông qua cái phẩm hạnh người đó là quan trọng. Và bây giờ tôi và chị không cỡ chung của một căn nhà để cho cái phẩm hạnh của hai bên được thiết lập và uy tín của chúng ta nó được đảm bảo thì cái giá trị đó cũng đâu thua kém gì cái giá trị của ông Liễu Hạ Huệ không bị tiếng xấu đâu. Cho nên có những khuynh hướng chứ là tưởng chừng như là lòng từ bi, nhưng mà khi dấn thân vào nó là tình cảm trá hình. Do đó là những người mới thọ giới giới, chúng ta cần phải rạch ròi phân định được cái ranh giới của hai cái này. Và do đó theo chúng tôi thì chúng ta nên phát huy cái đời sống của tuệ giác, bởi vì nơi nào có trí tuệ thì bỗng nhiên chỗ đó có từ bi, và cái từ bi đó không bao giờ bị lẫn lộn với những cái khác thuộc về tình cảm. Và cái con đường dấn thân làm Phật sự của mình mới thật sự lâu bền. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, tăng cũng vậy, ni cũng vậy. Vấn đề thứ tư đó là cách thức thiết lập tình huynh đệ. Tình huynh đệ là một dịp cầu giúp cho chúng ta có thể vượt khó trong khi chúng ta phải đối đầu với rất nhiều gian lao và thử thách. Người mới thọ giới sẽ gặp phải rất nhiều cái trở ngại mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Do đó, nếu không tìm được cái tình thân của những người không cùng huyết thống với mình, thì bỗng dưng cái sự hy sinh từ bỏ gia đình, huyết thống, sự nghiệp ở cuộc đời này, nó để lại những ức chế về tâm lý rất là nhiều. Và các ức chế tâm lý đó được hình thành theo một dạng thức được gọi là nội chế, tức là các phiền não rút cặp bên trong mà biểu đạt bên ngoài của nó, mình không nhìn thấy gì cả, mà tưởng rằng con người của mình thông qua nụ cười, niềm vui, tướng đi nhẹ nhàng là mình đã có được an lạc. Mà thực chất chúng ta có thể khóc những giọt nước mắt khô ở bên trong, ở bên trong mình. Cho nên là cần phải thiết lập cái tình huynh đệ ở trong đời sống cộng đồng với nhau, và xem tất cả những người đi trước là những bậc thầy, những người trước hơn mình vài năm như là những người chị, những người cùng thời và sau mình nếu nhỏ tuổi hơn là những người em. Và do đó chúng ta mới có được những niềm vui và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tu tập rất nhiều cái cạn bẫy của cuộc đời. Ở trong giới luật của tỳ kheo và tỳ kheo ni, Đức Phật có đề cập đến 7 phương pháp để thiết lập tình huynh đệ, xóa bỏ tất cả mọi khập khiễng ở trong quan hệ giao lưu và đối tác. Có một điều mà chúng tôi rất là tâm đắc, đó là cái phương pháp trải cỏ trên đất. Nó được áp dụng trong một tình huống khi mà sự rầy rà bất hòa giữa hai bên không có đủ chứng cớ, và những điều để buông tội rằng bên kia vi phạm một điều khoản nào đó của giới luật. Cho nên Đức Phật khuyên là cả hai bên đều bỏ qua cái sự kiện này. Giống như chúng ta lắp những cái ổ gà, ổ chuột ở trên một mặt đất, tạo cái mặt bằng phẳng của nó để chúng ta trồng cái cỏ kiểng lên, thì cỏ đó mới đẹp cho ánh mắt và cho từng bước chân đi của chúng ta khi thiền hành hay là khi bắt bộ. Phương pháp trải cỏ trên cát này không phải là cách thức giải quyết vấn đề ba phải, nghĩa rằng là bên nào cũng đúng, bên nào cũng đáng được bảo vệ, cho nên mình binh vực cả hai để cho hai bên không còn có cái sự rầy rà với nhau trong tương lai, mà là một cách thức để giải quyết gọi là vấn đề nội chết từ ngay gốc rễ của nó. Thì những vấn đề chúng ta chỉ hoài nghi thôi. Hoài nghi ở trong phòng có ba người, bỗng dưng là mình bị mất một cái quyển kinh nào đó, rồi với thái độ đa nghi của mình nghĩ rằng cái người mà mình không có thiện cảm hay có ác cảm, người đó chính là thủ phạm với ai trên, nó tạo ra sự rầy rà mà trong khi đó không có chứng cớ. Thì yêu cầu chứng dẫn bằng chứng ra thì mình không có đâu để mà đem ra, vậy mà mình cứ vẫn nghĩ người kia, và nghĩ không chỉ về phương diện lời nói mà còn nghĩ trong tâm tưởng, cho nên nó tạo ra những nói mối hiềm khích rất là nhiều ở trong đời sống cộng đồng. Do đó tình huống này chúng ta phải vận dụng cái phương pháp là trải qua tình đắc, không cần để cho tăng đoàn, những vị sư bà, những bậc thầy của chúng ta giải quyết chuyện đó. Những chuyện cỏn con chúng ta hãy buông bỏ nó hết đi. Những cái ổ gà giữa mình và người khác mình phải tự lấy đất mà đập lại, chứ bị hạnh nguyện của Bồ Tát tri địa vậy đó, mang đất để lắp là những cái khoản bị lòi lõm như vậy để giúp cái an vui cho người khác, thì chính bản thân mình cũng được hạnh phúc và an vui. Có một vị thiền sư rất là lỗi lạc, và thiền sư này gắn liền với truyền thống của Thiếu Lâm Tự. Đời sống của ông ta rất là mỏng mực, đến độ khi ông ta qua đời để lại sự nối tiếc rất là lớn ở nhiều người khác. Cho nên là thế học trò muốn vẽ hình ảnh của ông để tưởng niệm, nhưng mà bây giờ ông ta không còn nữa thì lấy đâu mà hình dung. Cho nên là phải trưng cầu ý kiến của các môn đệ. Một số người đã tới gặp anh họa sĩ danh tiếng, nói rằng là thầy của chúng tôi có râu giống như là Bồ Đề Đạt Ma vậy đó, cho nên anh vẽ làm sao mà phải có cái râu như vậy, có thể gương mặt không giống như vậy có cái râu để cho thấy được cái hung khí một con người gọi là không hề màng tới tất cả những danh vọng thế tình, mà là một con người đã vươn lên trên những thứ đó, là vẽ làm sao để nó thoát lên được cái chất liệu này. Nên họa sĩ cố gắng phát thảo theo cái hình đã được yêu cầu. Ngày hôm sau một nhóm đệ tử khác lên nói: anh bạn à, anh cố gắng anh vẽ làm sao thầy của chúng tôi có gương mặt đạo mạo của một đạo sư, tức là thân hình cạo trọc, không có cái gì trên đầu hết trơn á, giữ đúng truyền thống của nhà Phật thì mới ăn khớp. Và tất cả mọi người chúng đi vào cảm thấy là mình rất là dễ dàng gần gũi, và do đó học tập đức hạnh của thầy rất là dễ dàng hơn. Anh này thấy phức tạp quá, mới thầy mới vừa nằm xuống thôi mà hai bên đã có tình trạng phân chia rồi, rồi lời qua tiếng lại, người thì chủ trương khuynh hướng này, kẻ thì chủ trương khuynh hướng nọ, dẫn tới những cái chuyện bất đồng. Nhưng mà anh ta cũng là một người Phật tử thường thành, thì anh ta đã biết cách nói là thưa quý thầy, thưa quý thầy để cho con làm chuyện này, bây giờ từ đây về sau thì quý thầy xin đừng có tới chỗ này, bởi vì quý thầy trao đổi nhiều quá con sẽ bị động tâm không dễ được thành công đâu. Cho đến cái ngày mà cắt băng khánh thành cái bức tranh lớn đó, thì quý thầy sẽ nhìn thấy, và con tin chắc quý thầy sẽ không có ai sẽ bị thất vọng về bức tranh đó. Nói xong thì anh ta mới cho treo một cái bức giải màn phủ trùm hết cái bức tranh, anh ta vẽ, anh chui vào trong vẽ thôi. Bên ngoài anh ta ghi một cái câu: xin quý vị hãy chờ đợi đến ngày khánh thành, quý vị sẽ được hài lòng. Ngày khánh thành đã được diễn ra, tất cả đều náo nức muốn coi cái hình ảnh của bậc thầy của mình như thế nào. Và dĩ nhiên là bên muốn có bộ râu á, thì đang hình dung trong đầu rằng cái bộ râu này phải hấp dẫn hơn bộ râu của Bồ Đề Đạt Ma. Còn người bên kia thì nghĩ rằng là cái gương mặt này phải nhẵn đi, rất là đạo mạo, không cách thoát được, giống như là gương mặt của Đức Phật Thích Ca thì mới đúng đó. Thì khi mà hạ cái bức màn bên ngoài ra rồi đó, thì tất cả đều chó mắt vào nhìn, bởi vì đem phải là cái bức cảnh dung, mà là một bức ảnh đang nằm ở trong tư thế gọi là nhập niết bàn, và trên thân thể có phủ một cái chiếc y phủ trùm từ cái chân cho đến cái lỗ mũi cho nên là hai bên cảm thấy bắt đầu thì không hài lòng, nhưng mà sau đó thở nhẹ nhõm phào một cái, bởi vì nếu như có râu á thì bên kia sẽ bị khổ đau, còn nếu không có râu á thì bên nọ cũng bị khổ đau, và sự tranh chấp phân hóa ở trong nội bộ nó sẽ càng gia tăng. Cho nên là bây giờ phủ trùm đến cái lỗ mũi vậy, thì lúc đó mình nghĩ rằng là tổ mình có râu cũng không sao, tổ mình không có râu cũng không sao, mà quan trọng là nhìn cái phong thái đang niết bàn vô duy như vậy, nhẹ nhàng an lạc thảnh thơi, chứ không phải có râu có lâu là quan trọng. Cách thức giải quyết vấn đề trong trường hợp đó là một bài học để chúng ta lưu tâm. Chúng ta giải quyết vấn đề như thế nào để cho người kia không bị đẩy mà có thấy chân tường, và từ cái thấy chân tường đó, cái mặc cảm làm cho người này nuôi lớn cái nội kết. Và gặp mình là phải trả đũa một cách thế này, hay là trả đũa một cách công khai, hay là thầm lặng. Còn chúng ta biết rằng người kia có lỗi, nhưng mà làm thế nào để người kia hiểu và không bao giờ bị mặc cảm về cái lỗi đó với mình đã gây ra. Thì như vậy đó là cái phương pháp mà giới luật nhà Phật gọi là cải tỏa tinh đắc. Cái phương pháp đó rất là hay. Dĩ nhiên là trong đời sống của tình huynh đệ đó, nó có nhiều cái trở ngại khác lắm. Chẳng hạn như là có những lúc đó, chúng ta thấy rằng người khác thành công hơn mình, được thầy thương hơn, giao công việc hơn, còn mình xuất gia trước, ấy thôi mà mình không được quan tâm, mà cũng không được tin tưởng, hoặc là tín đồ để cúng dường cho sư huynh, sư chị của mình nhiều, còn mình thì không ai dùng họ đến. Tất cả những tâm lý thông thường đó, đó nó có thể trở dậy với dạng thức một quán tính, với tư cách là người chưa xuất gia, vẫn còn nhiều ở trong tư cách mảnh đất tâm của người xuất gia hiện tại của mình. Những cái phàm tình suy nghĩ đó vẫn có thể xuất hiện cho chúng ta trong một dịp nào đó mà tâm mình mất sự kiểm soát. Thì trong tình huống đó, nhà Phật vẫn có cách để dạy, đó là dạy chúng ta cái hạnh tươi hỷ với sự thành công của những sư anh và sư chị cũng như là sư em, và mình mừng với những cái thành công đó. Mình đừng có gánh tị mà mình phải mừng. Ở trong Trung Hoa chúng ta biết nó là một đất nước là tranh giành với nhau, mạnh thắng yếu. Thì ở trong biên giới của nước Lương và nước Sở đó, có hai cái nhà sát vách nhau, một bên là bên nước Lương, một bên nước Sở, và cả hai đều cùng trồng những luống rau để sống qua ngày. Anh Đức Lương thì có một cái tâm rất là siêng năng, cho nên anh ta chăm bón phân rất là kỹ lưỡng, do đó là luống rau của anh ta rất là tươi tốt. Còn anh nước Sở thì ngược lại rất là lười, lười đến độ là không có chăm sóc, cho nên anh ta bị thất thu. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy bên kia có những sản lượng cao hơn mình thì lòng anh ta căm tức nổi dậy, khó chịu lắm. Anh ta mới sai người cứ vào ban đêm á, lấy cào là hất hết tất cả những đất và phân mới được bón của anh bên nước tương, để cho luống rau của anh kia cũng không được thành công như mình. Anh nước tương này phát hiện được, nhưng mà không có bằng chứng là ngày xưa đâu hề có máy chụp hình đâu. Làm sao để bằng chứng cho quan huyện có thể phân xử một cách phân minh được? Anh ta lên chuyện quan huyện. Quan huyện thấy rằng bây giờ đây là một cái biên giới giữa hai bên, giữa hai nước. Tôi không thể xử nước bên kia, nước bên kia không thể xử nước bên này. Do đó cái tình huống trong trường hợp này rất là phức tạp. Tốt nhất là anh không nên thư kiện, và anh cũng không nên trả đũa. Bởi vì trả đũa sẽ gây ra quán thù. Từ một quán thù nhỏ có thể dẫn đến một nội kết lớn, và hai bên có thể thanh toán bằng không với nhau. Tôi khuyên anh hãy làm một cái giải pháp như thế này. Đó là cứ nửa đêm á, anh âm thầm sai người tưới nước cây ở bên kia, ở bên ruộng của nước sở. Và cái ruộng rau bên kia nó sẽ tươi tốt, thì bên kia sẽ thay đổi quan điểm với anh thôi. Thì anh ta đã âm thầm làm cái chuyện đó. Thì anh nước sở này nói là mình dạo này lười biếng hơn, ấy tại sao là hoa màu của mình lại càng tươi tốt, là nằm ở rừng. Thì ngay cái đêm anh ta rình là cũng là cái đêm để anh ta phá hoại những cái luống rau bên kia. Thì anh ta thấy rằng anh này âm thầm giúp đỡ mình cho anh ta ăn năn hối hận. Và từ đó đó là hai bên đã trở thành là hai người bạn giao hữu với nhau. Ngay cả trong tình huống nước sở và nước lương đã trở thành kẻ thù về phương diện chính trị và ý thức hệ. Như vậy là cái câu chuyện dân gian đó đó, nó gợi chúng ta về cái phương pháp giải quyết vấn đề trên lòng tùy hỷ. Và chẳng những bên cạnh cái sự tự hỷ đó đó, chúng ta cần phải có một tấm lòng để lo lắng cái sự thành công của người khác nữa. Chúng ta có thể đóng một vai trò tạo thành sự thành công. Chúng ta tạo người khác trở thành một ông vua, tạo người khác trở thành một người có ảnh hưởng lớn, nhưng mà chúng ta không bao giờ kể lệ cái công sức của mình, để cho người ta cảm thấy thoải mái, tự hào, hãnh diện, an lạc, thảnh thơi. Và do đó chúng ta biết rằng cái giá trị nhân quả trong quá trình đóng góp tạo ra sự thành công của người khác trong trường hợp này rất là lớn, dù người khác không biết đến mình. Và càng không biết đến mình đó, mình còn có cơ hội ẩn tích đại danh nhiều hơn nữa. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là cái công kia là của mình, cho nên mình phải hưởng. Với nhà Phật dạy chúng ta là công thành thần thoái, cái nghĩa là nỗ lực làm Phật sự thì mình dấn thân đầu tiên. Như đã thành tựu rồi, quá trình hưởng thụ nó đó, thì mình có thể là nhường cái phần lễ hòa đồng quân cho những người khác. Và do đó cái công đức của mình được gia tăng gấp đôi. Một cái phước báo từ sự dấn thân và phước báo từ sự nhường, cái mà nhà Phật gọi là hồi hướng công đức cho người khác. Cái thái độ đó thì bỗng dưng nó sẽ thiết lập được những cái nhịp cầu của tình huynh đệ ở trong chúng với nhau rất là lâu dài. Và do đó chúng ta có thể thương yêu nhau hơn là những người anh em ruột, chị em ruột ở ngoài đời. Bởi vì anh em ruột, chị em ruột còn dành nhau về gia tài sự nghiệp của cha ông để lại, có thể trở thành kẻ thù của nhau. Còn chúng ta không thể nào để tranh giành cái gia tài tâm linh được. Bởi vì gia tài tâm linh là của chung, không phải là của người anh cả, của người huynh trưởng, của người sư chị, sư anh, mà của tất cả mọi người. Và gia tài đó là gia tài vô tận, chúng ta xài hoài không hết, cho nên không cần phải dành. Chỉ cần mở rộng tâm của mình ra, mở tự giác mình thật là lớn, thì chúng ta sẽ thấy rằng gia tài đó nó có đầy ở trong mảnh đất tâm của mình vốn từ thở nào, chứ không cần phải đi lượm lạc bên ngoài vào. Thì nó cái gia tài nó hoàn toàn khác. Do đó không cần phải tranh giành với nhau, mà hỗ trợ với nhau để có được chung với gia tài đó. Quá trình của sự sưu tập thường gặp phải những sự cản lực mà trong dân gian thường gọi bằng một cái khái niệm, đó là hiện tượng đổ nghiệp. Chúng ta quan niệm rằng sau khi thọ giới, nhất là thọ giới lớn, nghiệp chúng ta sẽ bị đổ ra, và do đó bệnh tật có thể xuất hiện nè, lời thị phi sẽ bắt đầu có mặt nè, rồi sự gièm pha, rồi tất cả những cái tình cảm bắt đầu nó trỗi dậy. Và cái khuynh hướng tùy miên là những cái tâm lý về sự hưởng thụ khoái lạc giác quan, hay là những cái cơn giận đã được chúng ta ức chế nó trong khoảng thời gian mà thiếu sự chuyển hóa, hay là những cái nhận thức đặt trên nền tảng của bản ngã, những cái quan niệm sai lầm nó ngấm ngầm theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang đời nọ. Và cái hoạt dụng của đó là hoạt dụng tiềm ẩn trong vô thức. Chúng ta tưởng rằng là cứ vài năm chúng ta vào chùa cạo tóc, mỗi ngày tụng 4 lời kinh là tất cả những hoạt dụng tùy nhiên nó đã chết hẳn. Nhưng thực chất nó giống như là những cái cỏ khô nằm ngoài đồng trại, chúng ta thấy nó khô ráo hết trơn, chúng ta dùng lửa để đốt sạch nó, nhưng mà chỉ cần vài cơn mưa thôi thì nó sẽ sống trỗi dậy, thì cái sự trỗi dậy đó được thuật ngữ nhà Phật gọi là tùy niên anusaya ở trong tiếng Bali, và bản dịch chữ Hán trong các bản A Hàm thường gọi đó là tập khí, tức là những thói quen mang tính chất của một quán tính. Chúng ta làm tại sao chúng ta lại không hiểu tại sao chúng ta làm, bởi vì có một cái gì đó nó thôi thúc bên trong, nó dẫn đạo, chi phối, ảnh hưởng, quyết đoán mình, và mình phải làm thêm một thói quen của phàm tình, hay gì chúng ta càng phải làm một thói quen mới của sự chuyển hóa. Cái sự chuyển nghiệp, sự đổi nghiệp hay là sự đổ nghiệp trong trường hợp này, chúng ta thấy nó tạo ra một cái khuynh hướng đối nghịch hoàn toàn với một số người xuất gia. Có nhiều người sau khi thọ giới rồi đó thì cảm thấy rằng mình là người trưởng thành, được thầy giao phó những vai trò, và do đó chúng ta có thể tiếp xúc với rất nhiều Phật tử, sự tôn kính cúng dường của người đó được gia tăng, và do đó tâm chúng ta dễ dàng làm cho những cái tùy niên về danh vị, địa vọng, chức tước, quyền thế bắt đầu nó lớn dần, thay vì chúng ta cần phải gọi là gom vô đó đến độ nó không còn gì cả. Cái đổ nghiệp quan trọng nhất đó, không phải thuộc về sức khỏe, đó là sự bệnh tật, mà là cái thái độ sống. Thái độ sống nghiêng về khuynh hướng của đời sống thế gian. Bệnh tăng thường rơi vào tình huống này nhiều hơn là bệnh ni. Thì bệnh ni thì ít có cơ hội tiếp xúc với Phật tử, mà các Phật tử vào chùa phần lớn là Phật tử nữ, cho nên là bệnh tăng lại có cơ hội tiếp xúc với người khác phái nhiều hơn. Và do đó những tùy duyên đó, nếu không có một quá trình tu tập lấy thánh hạnh làm cái cương để giữ cái nền tảng đời sống tu lại, thì chúng ta dễ dàng làm cho những tùy niên về tham dục bắt đầu trỗi dậy. Và sự trỗi dậy trong trường hợp này có thể dẫn đến hiện tượng là bỏ cuộc nửa chừng trên đời tu. Ở trong thời Đức Phật cũng có rất nhiều tỳ kheo đã ra đề, và truyền thống ra đề đó có thể nó bắt đầu từ 10% cho đến là 50% ở bên ta, còn bên đi có thể là ít hơn. Và do đó cái mà chúng ta quan tâm nhiều nhất, tức là những hoạt dụng của các hạt giống tùy niên tiềm ẩn về tham dục, cần phải được chúng ta quan tâm một cách đúng mức. Bằng không thì có thể làm trở ngại rất là nhiều cho quá trình gọi là phát huy đời sống đạo đức của chúng ta sau khi nhận lãnh thổ được giới pháp lớn. Dĩ nhiên là có rất nhiều người trong tình huống này đã bị rơi vào tình trạng là sụp đổ lý tưởng hoàn toàn khi nhìn thấy những người suy ăn sư chị của mình sau khi có được những vai trò không còn ứng xử với mình giống như là có thể thân thiết nữa, hoặc là mình nhìn thấy một người nào đó giải đãi bởi vì họ đi tu có thể là không do lý tưởng, không có con đường chuyển hóa, cho nên giải đãi, và từ sự giải đãi đó đó mình cảm thấy mình không còn một cái đổi tha thiết nào với đời sống thánh hạnh, bởi vì những người xung quanh mình mà mình tiếp xúc là không phải là những con người để mình có thể học được một cái chất liệu cao thượng nào đó. Thì trong những hoàn cảnh như vậy, Đức Phật nói nếu biết cách sử dụng, chúng ta sẽ trở thành những vị pháp khí về sau này. Bởi vì sự bất mãn, không hài lòng với những tình huống Phật sự, với những hoạt động Phật sự, với những con đường phát huy Phật giáo trong thời hiện tại, sẽ làm cho chúng ta có chí nguyện là chúng ta nghĩ rằng là nếu chúng ta vào vai trò đó, chúng ta sẽ không bao giờ vấp phải những cái vết xe cũ của những người đi trước, và chúng ta phải làm tốt đẹp hơn, chứ đừng bao giờ lấy cái đó làm một cái dịp để chúng ta phê bình chỉ trích những người đi trước, những bậc thầy, những bậc sư chú, những bậc sư thúc, sư bác vân vân, mà chúng ta phải tôn kính, bởi vì giá trị lịch sử, những hoàn cảnh điều kiện xã hội không cho phép những thế hệ đi trước của mình làm được nhiều việc Phật sự hơn, hay là làm tốt hơn những điều mà mình đang mong đợi và lý tưởng Phật giáo đã đặt ra. Và có như vậy thì cái phiền não chúng ta nó sẽ không bao giờ xuất hiện, mà ngược lại cái đại hùng, đại nguyện, đại lực bắt đầu được nuôi lớn. Và do đó khi chúng ta dấn thân vào Phật sự thì bản ngã nó sẽ được treo tuột đến độ nó không còn chỗ đứng nữa, và Phật sự chúng ta mới dễ dàng được thành công. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra hai phương pháp để chúng ta có thể chuyển nghiệp, mặc dù chúng ta biết rằng cái hiện tượng đổ nghiệp chỉ là một cái hiện tượng tạm thời, thực ra cũng không có cái gọi là đổ nghiệp, mà chỉ là sự vận hành của hoạt dụng hành động do chúng ta tạo ra trong quá khứ thôi. Còn đổ nghiệp là những chuyện mà mình không làm mà nó xuống, như là những cái ma lực, những cái cản lực làm cho mình không thể tiến xa tiến sâu. Và thực ra nếu đổ nghiệp là một cái có thì cái có đó cũng bắt nguồn từ những cái tâm mà chúng ta không giữ được nó theo một cái hướng tuệ giác, để cho các cái tham dục tùy niên, tham dục sân hận, tham dục mạng và kiến nó trỗi dậy mà thôi. Sư Đề đó, Đức Phật dạy chúng ta hai phương pháp để chuyển hóa những cái đổ nghiệp này. Phương pháp thứ nhất đó là so sánh. So sánh tức là đặt hai đối tượng đối thiểu làm cái nền tảng để chúng ta nhìn về. Đối tượng thứ nhất là đối tượng kém hơn mình, thua mình về phương diện đạo đức, hành trì, dấn thân, phục vụ, làm Phật sự, tinh thần vô ngã, vị tha. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều người đó ở trong cộng đồng mà mình đang ở. Chỉ cần có cái mắt tuệ giác là chúng ta thấy thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy những người phàm phu tục tử khác tranh danh đoạt lại. Càng nhìn thấy nhiều như thế này để chúng ta không phải chán nản, thất vọng, bất mãn, nổi loạn, mà chúng ta thấy để chúng ta không bao giờ cho phép mình rơi vào tình huống tương tự đó. Nếu chúng ta rơi vào thì chúng ta còn thua những người đó, bởi vì những người đó không có ý thức này. Còn chúng ta có ý thức mà chúng ta rơi vào thì chúng ta kém hơn họ. Cho nên Đức Phật dạy là hãy vận dụng cái phương pháp so sánh kém để có cơ hội đoạn giảm các phiền não. Nếu chấm dứt 100% không được thì giảm thiểu 50%, 30%, đi từ từ tiệm tiến, đi thật là chắc, thật là vững để chúng ta vượt qua. Như vậy cái phương pháp so sánh kém trong cái này á, nó tạo ra hai nguồn tâm lý, thứ nhất là tâm lý thông cảm và thứ hai là cái quyết tâm để vượt qua. Thông cảm với những sự không thành công của người khác, chứ là không trách móc, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm. Và có được cái thông cảm đó thì bắt đầu chúng ta nêu một cái thái độ rất là vững chãi để vượt qua cái hoàn cảnh bế tắc đang hiện tại mà mình chính là một nạn nhân, những người bạn đồng tu của mình cũng là một nạn nhân, và cái cộng nghiệp chung của một giai đoạn lịch sử dù của đời là Phật hay là của Việt Nam cũng chính là một cái giai đoạn mà mình cần phải tìm những giải pháp để tháo gỡ những chuyện đó trong tương lai. Ở trong luận nhiếp đề thừa dạy chúng ta một cái phương pháp khác. Tổ sư Vô Trước đã dạy chúng ta cái phương pháp đó là so sánh cao hay là so sánh lớn hay là so sánh vĩ đại, tức nghĩa là lấy Phật Bồ Tát làm đối tượng để đương về. Dĩ nhiên là khi chúng ta thấy những người khác thấp hơn mình, chúng ta dễ dàng bị thối thất tâm lại. Chúng ta nghĩ rằng những người tu phải là những bậc vĩ đại, nhưng mà trong những người tu đó cái chất liệu phàm tình họ vẫn còn, là phải không ạ? Họ mới mất cạo cái tâm ở mấy mươi phần trăm, cái tóc về hình thức đã trọn vẹn, họ mới nhận lãnh giới phẩm đạo đức thì cũng mới vài năm, còn lãnh thọ về y phục thì nó là chuyện thường. Cho nên chúng ta cần phải có một cái cảm thông, và cái cảm thông đó để cho mình nêu một quyết tâm lớn. Và muốn quyết tâm lớn không bị thoái thất tâm Bồ Đề thì chúng ta phải đưa về Đức Phật, lấy hình ảnh chư Phật Bồ Tát là một cái biểu tượng để chúng ta vươn lên. Nếu như trong cuộc đời có những con người giải đãi dẫn đến sự sa ngã gãy đổ trên con đường tu, thì chúng ta cũng biết chắc chắn rằng trong cuộc đời này cũng có những bậc vĩ đại cao thượng đã hoàn tất cái con đường hạnh nguyện dấn thân phục vụ của mình. Cho nên là nhìn thấy các ngài để chúng ta không bao giờ tủi phận, nhìn thấy các ngài để không bao giờ chúng ta quên đi cái con đường phát nguyện lý tưởng mà mình đã gieo trồng cách đây 10 năm, 20 năm hay là mấy năm trước. Cái so sánh cao là một cái so sánh rất là hay, là bởi vì theo nguyên tắc nếu chúng ta muốn trở thành cái người hạng nhất thì chúng ta phải nương vào những người cụ vô địch, bám cái người cụ vô địch để chúng ta phấn đấu. Còn chúng ta phấn đấu theo cái người thứ hạng 10 thì chúng ta đạt được hạng 15, hạng 20. Cho nên là phải gói lâu lâu, phải tạo mình một cách thế là nhón chân và bó tay thì mình mới cao lên được. Các phương pháp tập để cho mình cao đó là phương pháp nhón. Và trong cái con đường tâm linh và đạo đức muốn thăng tiến mình phải nhón lên. Có những cái công việc Phật sự lẽ ra nó phải là sư huynh sư dạy mình làm, nhưng mà mình phải tinh nguyện dấn thân vào làm cái gì để mình có rồi mình nhón nước nó quen rồi thì mình làm những việc dễ hơn, nhẹ nhàng hơn, rất là thành công. Cho nên cái khuynh hướng đó nó tạo ra một cái truyền thống tinh tấn, phấn đấu nhiều, kiên trì bền bỉ, theo đuổi mục đích có lý tưởng của cái thiện, của cái dấn thân, của cái chuyển hóa, của con đường phục vụ vô ngã và vị tha. Tổ Quy Sơn đã dạy một câu rất là hay: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khất. Nếu như trong cuộc đời này đã từng có những bậc trượng phu, nhưng trượng phu ở trong đạo Phật không phải là những bậc quân tử đâu, mà là những bậc thánh hạnh, những bậc tổ sư, cao tăng, đại sư, thạc đức, a la hán, bồ tát, Phật trong quá khứ, của nhiều kiếp về trước, trong hiện tại và trong tương lai. Thì tại sao ta đây không thể làm được việc đó? Cho nên đừng bao giờ mặc cảm tự tin bản thân mình để mà có cơ hội, không bao giờ phấn đấu vươn lên. Thói khuất đó là một thái độ lùi bước, nhục chí. Bởi vì Đức Phật nói rằng là tâm lý mặc cảm tự ti làm cho tiềm năng Phật tính vốn có con người bị phủ trùm bởi một cái mây mờ che phủ của vô minh. Chúng ta có mà chúng ta không sử dụng được, cho nên phải tin tưởng. Nhưng mà tin tưởng đừng để cho bản ngã nó trỗi dậy, nhưng mà tin tưởng để mình thấy được rằng là nếu người khác đã làm được thì theo quy luật nhân quả chúng ta cũng đạt được. Và khi chúng ta đạt được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị của con đường hành trì đó là cái giá trị rất là lớn. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp thay thế mà kinh điển nhà Phật thường gọi là đối trị. Thay thế và đối trị đặt chúng ta với một cái đối tượng đối lập, và con người chúng ta được mổ xẻ dưới góc độ của tâm lý học và nhận thức luận. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái nhận thức nào tiêu cực, cố chấp, bảo thủ, không đặt trên nền tảng của duyên khởi, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, vô ngã, vô thường và tứ diệu đế, thì các nhận thức đó theo định nghĩa truyền thống của Đức Phật đều là những kiến thức sai lạc, và tệ nữa là tà kiến. Cứ chặt cái nhận thức mình ra thành từng cái lớp bề ngang bề dọc, bề trước bề sau, thì chúng ta sẽ thấy được một cách rõ ràng. Tương tự chúng ta làm cái công tác mổ xẻ đó cho cái dòng chảy của tâm lý học, chúng ta thấy rằng những cảm xúc nào thuộc về tiêu cực, làm cho mình buồn chán, thất vọng, ê chề, lo lắng, sợ hãi, ganh tị, đố tật, hơn thua, hiềm hận, vân vân, thì những cái loại tâm lý đó cần phải được thay thế và đối trị bởi một cái loại hình tâm lý mang cái chất liệu và tính chất đối lập. Như vậy là nếu như nhận thức được thay thế bằng cái nhận thức nhân quả tứ đế và duyên khởi, thì cái dòng chảy của tâm lý học phải là những loại tâm sở thiện. Thì đây là cái điều mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Trung Bộ. Cái phương pháp này rất là hay. Nói một cách khác là tu là một quá trình chuyển nghiệp thôi, và những người mới thọ giới cũng cần phải tạo quá trình chuyển nghiệp đó ở mức độ là mãnh liệt hơn. Là bởi vì chỉ đến 5 tháng mới thọ giới thì cái tâm con người nó mạnh lắm. Nếu đặt chúng ta một điều kiện trèo 10 ngọn đồi, lặn lội qua 10 con suối để mới được thọ giới, chúng ta vẫn làm. Sự tâm quyết nó lớn lắm. Cho nên phải tận dụng cái cơ hội này để làm những việc Phật sự lớn, để làm những cái công trình chuyển hóa lớn. Một vị tổ Trung Hoa đã từng phát biểu: xuất gia như sơ, thành Phật hữu dư. Chuyển thành Phật không phải là chuyện khó khăn, với một điều kiện là chúng ta duy trì được cái tâm huyết xuất gia ngay từ thở ban đầu. Tâm huyết đó là tâm huyết muốn học Phật, muốn giác ngộ, muốn giải thoát, chứ không bao giờ muốn chức quyền cả, không à. Không bao giờ muốn những cái thông thường, danh lợi, địa vị. Và chúng ta có thể áp dụng công thức này bằng cách là gọi là thọ giới như sơ, thành Phật hữu dư. Bởi vì cái rung động trong cái ngày chúng ta lãnh thọ giới pháp lớn đó, rung động nó lớn lắm, lớn còn hơn là cái ngày thọ giới. Bởi vì ngày thọ, cái ngày mà cạo đầu trong thời hiện tại đó, chúng ta không được tiếp nhận 10 giới sơ di, chứ cái rung động đó nó không lớn. Chúng ta chỉ được cạo tóc rồi mặc chiếc áo tràng, vẫn giữ 5 giới như là người tại gia, với tư cách là những người tập sự mà trong truyền thống Việt Nam thường gọi là chú tiểu về phương diện hình thức. Rồi hay hơn nữa, miền Trung gọi là chú điệu, tức là đọc cài âm của chú đạo, là một người đang tập sự con đường tỉnh thức, con đường đạo giải thoát của Đức Phật. Do đó là chúng ta cần phải nêu quyết tâm duy trì thái độ nhận thức tâm lý của cái giây phút mà chúng ta tiếp nhận giới pháp lớn, để chúng ta mới có thể tu tập một cách lâu dài, bền bỉ và đạt được rất nhiều thành công. Còn bằng không thì chúng ta có thể giữ được hình thức của người tu, nhưng mà tâm nguyện của mình, các Phật sự mình làm sẽ không bao giờ lớn được. Nếu lớn thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái danh vị, địa vị, chức tước, quyền thế tác động chi phối rất là nhiều. Thì buổi chia sẻ của chúng tôi về đề tài nói chuyện với người thọ giới đến đây tạm kết thúc. Và kính chúc tất cả quý vị luôn luôn được sức khỏe dồi dào, để thân luôn luôn được an, và tâm luôn được niềm hỷ lạc với những cái pháp hỷ, với những cái thường diệt, để từ đó chúng ta thấy được rằng là cái con đường tu của mình có lý tưởng vượt lên trên tất cả những cái hạnh phúc thuộc về giác quan thượng tình của cuộc đời.